hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ phép, kết tràng hoa rơi đức tin. Thần kia cướp mất đời ta, thần như huyền mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lối người, tạo thiện nghiệp bỏ đường danh.
Những đó hoa dù là ý muốn nói là khi chúng ta những cái đó hoa biểu tượng cho sự xinh tươi, sự đẹp, sự hoàn mỹ. Và con người bởi vì những cái lòng ham muốn sự xinh tươi, sự hoàn mỹ, cái đẹp đó mà phải nắm bắt, phải thủ giữ. Rồi khi mà chúng ta nắm bắt thủ giữ đó thì tử thần, tức là cái chết nó đến rất là nhanh, mình không có hay biết được. Kể cả là tài sắc, kể cả danh lợi, kể cả vật chất, như là vua Lưu Ly vậy. Tức là khi chiếm được cái thành Ca Tỳ La Vệ thì bắt rất là nhiều mỹ nữ và lấy rất là nhiều chiến lợi phẩm của một cái thành phố để đem về quốc gia của mình. Nhưng mà rồi khi đóng quân ở dưới bên bờ của dòng sông để nghỉ ngơi trước khi về lại quốc gia của mình thì bị một cơn mưa lớn, giống như giờ mình gọi là bị bão táp, bị tornado hay là bị bão tố vậy, nó dâng lên bất ngờ trong một đêm và nó đã dùi dập tất cả các đoàn quân cũng như là tất cả các chiến lợi phẩm mình đạt được. Đó là ý nghĩa của câu thứ 47-48. Và trong đó cũng có một câu thứ hai là nói về cái hình ảnh của một cái người phụ nữ sanh xuống cõi thế gian này là một cung nữ của ông vua trời Đế Thích. Khi mà hái hoa để trang sức cho cái người chồng của mình thì bị rơi xuống và hết phước, cho nên là rơi xuống làm người, sinh ra là một người con gái, lớn lên có chồng có con, nhưng mà có được một cái công đức là có cái trí nhớ, là cứ mong muốn trở về cái người chồng cũ của mình là một vị thiên tử, vua của cõi trời thứ Đế Thích. Cho nên do vậy mà mỗi ngày hay mỗi đêm làm công đức làm gì thì bà ta đều hồi hướng để cầu về, đó là gọi là vọng phu, tức là cầu về chồng cũ của mình. Khi mà bà cúng dường cho chư tăng cũng vậy, bà cũng cầu nguyện có một phước báo vậy thôi. Rồi cuối cùng nửa đường thì bà cũng đang khỏe mạnh dễ rồi lâm bạo bệnh và mất đi. Khi mà chư tăng thương tiếc ngạc nhiên là mất đi một tín chủ, mất đi một mạnh thường quân á, thì Đức Phật mới nói rằng thật ra bà ta không có chết và bà ta cũng không có phải là ra đi một cách oan uổng, mà bà ta đã hoàn thành cái mong muốn của bà ta, tức là đã muốn trở về cái người dòng cũ của mình. Giống như một cái câu mà Đức Phật đã nói, như người say mê hái những cánh hoa, tức là bà ta hái những cánh hoa rồi vì nghĩa là phước báo bị suy giảm mà rơi xuống cái cảnh trần gian, và chỉ có nửa ngày của cõi trời, nửa ngày của cõi trời được chuộc thiên, trong khi đó ở thế gian này thì bà ta đã hơn nửa đời người rồi. Cho nên chúng ta nhớ đây là điểm quan trọng ở trong cái lời kinh, muốn nói rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta tính là 100 năm nó dài, thì thật ra đối với cõi trời đó, nó chỉ có một ngày và một đêm mà thôi. Vì vậy mà điều đáng ngạc nhiên hơn là khi vua trời mới hỏi rằng như vậy là chắc ở thế gian này người ta sợ ta tu với nó không? Không sợ, không tu gì hết, cứ nghĩa là cứ chơi hoài, ăn chơi là chính. Cho nên vì vậy mà không biết, cứ tưởng là mình sống hoài, trong khi đó ở trên cõi trời chỉ mới có nửa ngày mà thôi. Tức là bà ta bị đọa lạc xuống ở thành Xá Vệ, ở một cái thành của thành phố của Ấn Độ, rồi lớn lên rồi có chồng có con, trở về lại trên cung trời chỉ mới có nửa ngày. Cho nên khi vị chồng, tức là vua trời, cũng quay hỏi, ủa sáng giờ đâu mà không thấy nè, nói là tôi đã rơi xuống cái trần gian này, có chồng có con rồi là nhờ làm các công đức lành để cầu nguyện để trở về lại với người chồng cũ của mình. Không biết rồi bây giờ mình làm tất cả công đức thì mình cầu về đâu, mình cầu về đâu thì cái đó tùy của mỗi người. Đó là trong hai cái câu kệ mà 47-48. Giờ chúng ta qua cái câu kinh Phẩm Hoa, câu thứ 49. Đây là một cái câu rất là quan trọng và được một cái vị Phật ở trong hiền kiếp, trong bảy vị Phật á. Chúng ta có bảy vị Phật trong cái thế giới này, tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Câu Na Hàm Ni, Ca Diếp và Thích Ca Mâu Ni. Các vị nhớ là trong bảy vị Phật mà nghĩa là kế thế của Đức Phật Thích Ca mình biết được là chúng ta sẽ có bảy vị Phật đó. Nên gọi là bảy vị Phật. Và một vị Phật đó, tức là Ca La Tôn Đại, ngài có nói cái câu nói này để khuyến khích cho chư tăng, tức là hàng Sa Môn á, hàng Sa Môn là đệ tử của Đức Phật á, đi vào trong xóm làng khất thực, ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn thương về hương và sắc. Cái câu kệ đó được được dịch ra trong Pháp Cú Kinh mà mình gọi là Thi Kệ, thì được dịch rằng là như con ong đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị, bậc thánh đi vào làng. Câu kệ tuy là mình nghe rất là đơn giản nhưng mà các hàm ý nó rất là sâu xa, để cho các Phật tử chúng ta thấy để biết rằng tại sao một vị Phật, tức là ngài Ca La Tôn Đại, đã nói câu này. Và trong câu kế, tức là trong cái câu một của Ca La Tôn Đại để lại cho hàng tỳ kheo mỗi lần đọc giới phải đọc, là câu kế là câu thứ 50, chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên coi họ có làm hay không làm, chỉ nên ngó xem lại hành động của mình, coi đã làm được gì hay chưa làm được gì. Thì trong hai câu này kết lại thành một trong lời kệ mà gọi là phó pháp của ngài Ca La Tôn Đại. Tức là Ca La Tôn Đại là một vị Phật trong hiện kiếp, trong quá khứ. Vậy bây giờ chúng ta thử tìm hiểu để phân tích cái sự khác biệt là thế nào ở trong cái lời dạy của Đức Phật qua câu Pháp Cú thứ 49. Bởi vì như các vị biết là chúng ta đang học về phẩm hoa, và trên bàn thì các vị cũng thấy là lúc nào chúng ta cũng có chưng hoa, trên chính điện hay là trong bàn Phật, chỗ nào cũng có hoa, chỗ nào cũng có hoa. Bởi vì hoa là tượng trưng cho nhiều cái khía cạnh về thẩm mỹ. Và chúng ta có thể rằng biết rằng hoa nó có nhiều cái ý nghĩa, cũng như là gọi là trong tương tức, trong sự tương tức. Trong vừa dịp vừa rồi đó, thầy đi qua thăm một cái xứ sở nổi tiếng, là xứ sở gì? Hoa Anh Đào. Hoa Anh Đào tên tiếng Nhật là gì? Sakura. Sakura. Sakura nó có cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là khi mình nói tới là sao đinh tâm xứ hoa anh đào, cái gì mình cũng hiểu. Họ nghĩ là hoa anh đào là nó hồng hoặc nó trắng, nó đẹp thôi. Nhưng mà hoa anh đào là một loại hoa nở rất là mau tàn. Nó là một cái dòng họ, có dòng họ hoa mai mà, cho nên nó không phải là sớm nở tối tàn, nhưng mà nó nở rồi sẽ tàn phai chỉ trong một mùa của nó, tức là trong một cái season của nó, trong vòng một tuần lễ thôi là nó sẽ tàn phai. Do vậy cũng đại diện cho cái ý nghĩa của người Nhật Bản. Người Nhật Bản họ rất là nghệ thuật, họ tạo như vậy rất là tinh tế, rất là nghệ thuật, rất là mảnh mai. Nhưng mà những cái gì quyết định của họ, những cái gì quyết định của họ rất là nhanh chóng, trực tiếp. Cho nên người ta rất là sợ người Nhật là vậy. Ngày xưa kể cả người Mỹ cũng không nghĩ rằng người Nhật sẽ tấn công vào nước Mỹ. Chưa có ai dám tấn công vào thẳng đất nước Mỹ, chỉ có cường quốc đầu tiên tấn công vào nước Mỹ, đó là người Nhật. Trận chiến đó gọi là trận chiến gì? Trân Châu Cảng. Và kế thứ hai nước dám tấn công vào thẳng vào trực diện vào nước Mỹ, đó là khủng bố của bên là định. Hai người dám tấn công thẳng vào nước Mỹ, trước đây chưa ai dám tấn công vào nước Mỹ cả. Mỹ có thể giúp đỡ đi xâm lăng, giúp đỡ tất cả các nước khác, nhưng mà nước mà dám tấn công, tuyên bố tấn công thẳng vào nước Mỹ đầu tiên trên thế giới, tức là nước Nhật. Cho nên người Nhật đó là người ta nói rằng không nói cho mà làm thôi. Đó là cũng là một trong những cái ý nghĩa đại biểu cho hình ảnh của hoa anh đào. Và hoa anh đào xứ sở đó cũng còn tên nữa là gì? Tên là xứ sở của Phù Tang, đất nước Phù Tang. Các vị hiểu nghĩa từ Phù Tang không? Tang có nghĩa là cái dâu, phù là nổi. Thì nếu mà nói là mình nói rằng đất nước Nhật nó ở là những quần đảo ở giữa Thái Bình Dương, trôi nổi giữa Thái Bình Dương. Hay nói một cách khác, Phù Tang là ý nghĩa của cây dâu rộng. Khi vị thần là Thái Dương, thần Thái Dương, cái thần mặt trời đi ngang qua nghỉ ngơi ở dưới một cái cây dâu rộng lập lên đất nước Nhật Bản, nó là xứ Phù Tang. Tại sao chúng ta nói về điều đó? Bởi vì trong cái dịp mà thầy đi thăm nước Nhật Bản trong vòng 10 ngày, cũng là đi thăm đất nước của hoa và có mùa hoa nở, và một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Nhật Bản đã nói ra cái ý nghĩa của màu hoa. Và ngài nói thì không giống người ta. Ngài nói rằng như mọi cánh hoa sẽ phai tàn, và như mọi tuổi trẻ rồi sẽ tàn phai. Cuộc đời cũng thế, từng giai đoạn mọi sự trưởng thành, mọi sự trưởng thành và tất cả mọi cái sự trưởng thành mà mình có, đang có mặt ở đây, kể cả ý thức, cho nên gọi là mọi sự trưởng thành và sự giác ngộ chân lý trong chúng ta chỉ nở hoa, chỉ nở hoa vừa đúng giờ, nhưng mà không thể kéo dài mãi mãi. Muốn nói gì? Muốn nói cái hình ảnh của hoa anh đào, nó chỉ nở đúng cái season của nó, đúng mùa vào tháng 4 thôi, nhưng mà không thể kéo dài mãi mãi. Cũng như vậy, cuộc đời là một hành trình đưa chúng ta đến từng giai đoạn trưởng thành chín muồi. Có lúc chúng ta còn trẻ thì chúng ta có những hạnh phúc khác, còn nít chúng ta có những hạnh phúc khác, đến khi mà già dặn có gia đình chúng ta có những hạnh phúc khác, và cuối cùng khi chúng ta trở thành một ông già, một người có kinh nghiệm, thì chúng ta có những hạnh phúc khác, tức là có sự giác ngộ, chúng ta đã có sự đổi khác. Đó là như vậy, không thể kéo dài mãi mãi. Đây là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ hai của không, cái từ không thể kéo dài mãi mãi, cũng như hoa anh đào vậy, khi nó nở trong một cái mùa của nó rồi, nó sẽ tàn phai. Tuổi trẻ chúng ta cũng vậy. Và cái câu nói quan trọng của ngài, ngài nói cũng như vậy, chung cuộc hay là cuối cùng, thần chết cũng sẽ đưa chúng ta xuống mộ. Nhưng mà đưa chúng ta xuống mộ, nhưng mà ta không sợ. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết rằng mãi mãi trí khôn sẽ đi tìm tái sinh. Nói một cách khác, tức là nếu mà chúng ta có tuệ giác, thì chính tuệ giác đó sẽ đưa chúng ta đi vào con đường của sự tái sinh, đưa ta xuống mộ, nhưng ta không sợ, vì ta biết chắc rằng mãi mãi trí khôn sẽ đi tìm tái sinh. Đó là câu nói nổi tiếng của một vị thiền sư Nhật Bản. Thì thầy chặt điều này để thấy rằng chúng ta đang học phẩm hoa, chúng ta thấy cái ý nghĩa của hình ảnh của Đức Phật khi ngài nói cái câu Pháp Cú thứ 49 là giống như một cái vị sa môn, vị tỳ kheo vậy, làm thế nào để đi vào trong xóm làng, giống như con ong lấy mật hoa, nhưng mà bảo vệ hương, bảo vệ màu sắc của hoa, chứ không làm tổn hại hương và màu sắc của nó. Vị tỳ kheo đi khất thực thì các Phật tử cúng dường giống như mật vậy, nuôi dưỡng bảo vệ mạng sống cho vị tỳ kheo đó, gọi là khất thực, tức là xin các pháp để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí, lấy cái thân và cái trí học tu học này đem quần pháp và làm cho nở rộng cái cánh hoa giác ngộ. Đó là cái hình ảnh của vị tỳ kheo. Và đặc biệt trước khi đi vào con này, chúng ta có thể thấy được hai cái hình ảnh khác nhau của cái sự so sánh, cái nghệ thuật so sánh của Ấn Độ và nghệ thuật so sánh của phương Tây và nghệ thuật so sánh của Trung Hoa, trong đó có Việt Nam chúng ta. Là sau khi so sánh điều đó, chúng ta có thể nghe xong rồi mình thấy cái câu này nó có một cái gì đó, nó đôi khi có thể bị hiểu lầm, như con ong lấy mật hoa không hại hương và sắc. Cũng như vậy, vị tỳ kheo đi vào trong xóm làng, tức là đi khất thực đó, không làm tổn hại cho thế giới này, thế giới của nhân sinh. Tại vì khi mình nói về con ong, hay là Việt Nam mình hoặc Trung Hoa, họ có một cái nhìn là con ong thì có cái gì, con bướm, là nói đến cái từ là ong bướm, hết hoa này tới hoa kia. Và đối với cái người Ấn Độ thì họ lại nhìn cái con ong nó khác với cái nhìn của Trung Hoa hay của phương Tây. Họ miêu tả, họ nghĩa là cái bằng tập trung hình ảnh của một con ong là sự nghĩa là cần cù, sự nghĩa là cái bằng kiên nhẫn, mỗi ngày nó bay từ, bắt đầu nó bay từ 50 đến 100 cây số để tìm những nơi nào có mùi hoa đẹp, có hương, có cảnh giới đẹp, nó xuống và lấy cái chất liệu chính để nuôi sống cho gia đình của mình. Nó mới lấy cái tinh hoa của hoa xong rồi bay về và bỏ vào trong cái gì? Trong cái túi mật chính của một cái tổ ong. Cho nên nói đến cái sự nghĩa là cái bằng cần cù, cái sự kham nhẫn, thì không có cái gì giống như con kiến và con ong. Thì đó là cái hình ảnh tiêu biểu của người Ấn Độ. Cho nên họ làm việc rất là cực nhọc và không có làm tổn hại những người xung quanh. Đặc biệt cái hình ảnh này của Đức Phật nêu ra là nói lên cái ý nghĩ hình ảnh của những vị tỳ kheo đi hoằng pháp, hay là cái hình ảnh Phật giáo đi vào đời. Chúng ta cũng thấy rằng ngày nay đó, có rất nhiều tôn giáo, và có nhiều tôn giáo, có nhiều người nói chung rằng đạo nào cũng tốt. Thật ra thì đó là một trong những cái từ chung thôi. Còn để phân tích và để người ta sử dụng cái đạo đó để làm cái gì đó, thì một ý nghĩa khác nữa. Nhưng mà nhìn chung thì các vị thấy rằng đối với cái tinh thần của Phật giáo là hơn 2000 năm nay, tức là tất cả những nhà sư truyền giáo không bao giờ nhân danh của Phật giáo để đi, nghĩa là cái bọn chiếm đoạt, để đi tấn công, hay là để đi mình gọi là chiếm hữu lấy bất cứ một quốc gia nào, cũng như không thể nhân danh thượng đế hoặc không thể nhân danh bất cứ người nào mà tàn sát và làm hại kẻ khác. Trong khi cái lực lượng hay gọi là số lượng tín đồ của Phật giáo hàng tỷ người trên thế giới, nhưng mà đạo Phật đến nơi đâu cũng chỉ có hai hình ảnh được tiêu biểu, tức là đạo Phật của đạo gì, của từ bi và hòa bình. Cho nên khi nào họ thấy là Buddhism, tức là nghĩa là cái vị mà cái bậc tu sĩ đó, là họ đã hình dung ra cái hình ảnh của đạo Phật. Và cái người mà nhà sư đi khất thực cũng vậy, đi khất thực thì ai cho thì cho, không cho thì họ vẫn đi, vẫn đi không làm tổn hại người khác. Đúng với cái nghĩa mà ngày trước tuần rồi hay là tháng rồi chúng ta nói về hình ảnh của Đức Tổ Sư Nâng Quang, tức là sống trong cuộc đời này phải hiểu được cái chân lý, cái lẽ cao thượng của cái sinh, của cái sinh của người khất sĩ. Bởi vì cái sinh của người khất sĩ á là sinh để trừ tham, không tự lấy để trừ tham, và sinh cũng là từ tham, và cái sinh này để từ bỏ cái bản ngã, cái ta, cái chấp phủ chúng ta. Trong đời này tổ sư kể nói có ai mà cũng sinh, có ai mà cũng sinh. Đứa con nít mới vừa sinh ra đời nó cũng phải sinh sữa của mẹ nó để mà nó tồn tại. Rồi lớn lên nghĩa là mình phải sinh gì? Phải sinh cái kiến thức của người thầy để mình làm học trò. Rồi mình phải học lớn lên, rồi phải xin kinh nghiệm của người khác để tô bồi cuộc sống mình. Ăn cũng phải xin, uống cũng phải xin, ngồi cũng phải xin, tất cả mọi thứ đều phải xin. Nếu mà chúng ta không xin, tức là chúng ta cưỡng đoạt, chúng ta lấy. Thế giới ngày nay đó là khổ đau là gì? Người ta không có xin, không học cái ý nghĩa sâu xa của sự xin. Thay vì muốn cái đó, mà nếu mà người ta xin hơn thì được người khác cho một cách quan hệ, một cách vui vẻ. Mà nếu ngược lại, chúng ta lấy bằng cách gì? Bằng tham cầu, bằng cưỡng đoạt, bằng sức mạnh, thì chúng ta sẽ mang lại sự khổ đau cho mình và cho đối tượng. Cho nên Ngài mới nói rằng là sinh nên là một trong những cái chân lý và trong một trong những cái yếu tố tốt đẹp cao thượng của chư Phật trong ba đời. Và trong cái giáo lý Ngài dạy rằng là mình ngồi cũng phải hỏi xin đất, ăn lá trái thì phải hỏi xin, nếu không hỏi xin có nghĩa là mình đã tham lam và chiếm đoạt. Chính điều này, cái từ khất sĩ mà các vị đã nghe đó, là nó mang một cái ý nghĩa sâu xa, là vì ba đời chư Phật đều là khất sĩ. Và cái hình ảnh mà hôm nay chúng ta học cái câu này, tức là hàng sa môn mà đi vào trong làng khất thực ví như con ông, nó đi tìm cái cánh hoa, tức là tìm tất cả chúng sanh, nhưng mà không phải làm tổn hại chúng sanh, chỉ lấy đi mật, tức là chỉ nhận được một ít sự sống do tín đồ tự cúng dường, nhưng mà không làm tổn hại hương và sắc của hoa. Cũng như vậy, Phật giáo đi vào trong cuộc đời, đi đến bất cứ quốc gia nào, nên lên mang lại nền văn hóa, nền văn minh và quan trọng nhất là triết học của sự từ bi tỉnh thức của giác ngộ, chứ không có mang lại sự đau khổ cho thế giới đâu. Cho nên nếu mà chúng ta làm đệ tử của Đức Phật vậy, chúng ta làm người con Phật vậy, khi chúng ta đi đến đâu người ta nghe mình là Phật tử, người ta cũng nghĩ mình khác với những cái tôn giáo khác. Và nếu các Phật tử thấy rõ ràng là nếu mình Phật tử, mình làm Phật tử mà đúng gần 80% á, mình đi đâu mình cũng ăn chay á, thì tự nhiên là mình thể hiện cái lòng từ bi, cái lòng lân mận, cái lòng bác ái. Và nếu mà mình có ăn khổ hạnh đi nữa thì mình cũng có thể chia sẻ được cái sự sống cho kẻ khác. Các chị biết là đi trong một cái chuyến đi mình gọi là hành hương hoặc là đi du lịch mà đi chung với các cái đoàn với những người không phải là Phật tử, đôi khi mình thấy nó cũng có những cái khó khăn, có những cái khổ sở. Bởi ví dụ trong đoàn 5-10 người mình ăn chay, rồi những cái vị khác, những người khác khổ lắm các vị biết không, người ta đi rồi người ta ăn chay không nổi, mà thật sự đó là một thói quen. Nhiều người nói đặc biệt là ăn chay sốt ruột, cạo đầu, rát da. Và rõ ràng có những người các vị biết là một ngày cũng không ăn được, một ngày cũng không ăn được, cực chẳng đã có gì là ráng mà đỡ cho Phật ngủ rồi à, rồi mới ăn. Nó khổ gì lắm, cái chất mắt của người nó khổ vậy. Cho nên nhiều khi các vị biết là mình đi mà ăn chay, rồi cứ đi vào chung trong một cái nhà hàng vậy, cái bàn chay nằm ở giữa, trời xung quanh hồ nó khèo khoái làm cái gì không, còn hơn nữa là baby kêu mình muốn kêu mình luôn rồi. Nó khèo rồi cái miệng ra rồi đó, còn bộ cái áo không phải áo trong đâu, áo lót ở trong, tức là cái áo thun nó còn hút dữ nữa, trời nghe toàn là có mùi thịt nướng. Rồi cái mình cứ nghĩ tới cái chuyện mà chúng ta nó khổ gì baby kêu cái gì không, mình thấy baby kêu gì tội nghiệp, nhưng mình nghĩ tới con người rồi tới ngày nào mình bị nướng, bị đốt, bị cháy. Bởi vậy trong cảnh thường thường là thập điện diêm vương họ hay kể, họ vẽ những cái cột đồng vậy rồi bắt người ta cột lên trên xèo, trời ghê quá, địa ngục ghê quá. Mình thấy địa ngục thì ghê vậy, nhưng mình thấy con người ta kêu chúng sanh đó, chỉ kêu ở đây đó là cũng giống như chỉ kêu vậy, mà một chữ thì quy, một chữ thì cây, nhưng mà thật ra quy cây gì cũng vậy đó, để vô là nó cũng cháy cũng xèo vậy. Mà các vị biết là chỉ cần thiếu ăn một hai ngày là cái người, những người ăn mặn đi trong đoàn họ chịu nổi, họ than phiền, họ complain, họ nó khổ quá, ăn đi dừng một hai lần mới chắc chết. Tại vì sao vậy? Tại vì ở bên xứ này đó là ngày nào cũng ăn thịt không. Và các vị biết là đi qua bên cái xứ, nhất là xứ Đại Hàn là ăn khổ lắm trời, cho mình chút bữa nào kim chi không ăn riết đồ bón chắc chết luôn. Thành ra như vậy đó, người ta có một cái tâm trạng vậy, sợ hãi. Rồi bây giờ mình nhìn vậy, mình nhìn thấy tội nghiệp, mình nghĩ thấy cuộc đời sao mà có người sao khổ vì cái việc riêng ăn không. Mà các vị biết là thấy bông từng tô vậy, mình nghĩ là không biết bao nhiêu rồi con bò, rồi con heo, rồi cái là để cái đống nhiệt màu, cái là vừa máu vừa này kia vừa mỡ đỏ vậy đó, rồi cái ta nướng lên rồi cảm thấy hạnh phúc. Thì nếu chúng ta làm Phật tử, chúng ta thấy rằng là tự nhiên mình cảm thấy mình xấu xa, xót xa, không có thèm muốn, sợ hãi. Thì điều đó cũng cho mình thấy rằng cái lời của Đức Phật nói, cái người mà đi vào cái đạo Phật, đi vào cuộc đời cũng vậy, mang lại hương sắc của sự bình yên, mang lại hương sắc của từ bi, của hiểu biết, của bao dung, mà không có làm tổn hại kẻ khác. Và do vậy những người, những cái vị tỳ kheo, đặc biệt là những vị tỳ kheo từ những người xuất gia, đi vào cuộc đời cũng vậy, mang lại tuệ giác và hạnh phúc cho chúng sanh, đừng có làm khổ đau cho chúng sanh. Cho nên nếu mà mình làm tỳ kheo, tức là mình làm người xuất gia, mà mình còn phải như là giành giật, còn phải đấu tranh quyền lợi, còn phải hơn thua, đòi hỏi vật chất đối với người tín đồ, thì mình sẽ làm sai con đường của Đức Phật này vậy. Bởi vì trong câu kệ này muốn nói rằng, cho chúng ta thấy rằng cái là như ông đến với hoa không hại sắc và hương, tức là tỳ kheo đến với cuộc đời không làm ảnh hưởng, không làm thay đổi cuộc sống của họ, không làm mất đi cái niềm tin và cái hạnh phúc mà của chúng sanh đang cần. Cho nên cái hình ảnh của vị tỳ kheo mà được Đức Phật Kala Tôn Đại ngày 8 tháng, tức là nghĩa là không có nên là liếc xem, không có nên dòm ngó lỗ người, không có nên coi họ có làm cái gì hoặc không làm gì, mà hãy xem lấy mình đã làm gì và làm được gì cho cuộc đời. Đó là nguyên một cái câu kệ mà Đức Kala Tôn Đại đã dạy lại cho các đệ tử. Ở đây chúng ta lấy được trong kinh Pháp Cú của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài nói hai câu kệ khác nhau. Một là chúng ta nói câu thứ hai. Câu thứ hai này là câu 50, nó không có tự nhiên, nó không có từ nào hoa trong đó đâu. Câu 50 tức là chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên coi họ có làm hay không làm, chỉ nên ngó xem lại hành động của mình, coi hãy làm được gì hay chưa làm được gì. Hay nói một cách khác là không nên nhìn lỗi người, nhìn người làm hay không làm, nên tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Nói một cách khác, theo từ của Trung Hoa chúng ta từng học là gì? Thường tự tri kỳ quá, bất thiết tha nhân vi. Tức là thường nhìn thấy cái lỗi của mình, đừng có nói về lỗi của người. Và nếu mà khi mình nói lỗi của người đó, thì Nho Giáo có một câu gọi là hàm quyết phú nhân tiên ô tự khẩu. Tức là khi mình ngậm máu mà phun người đó, thì trước dơ miệng mình. Hay là nói theo đức thần nhân quả, tức là mình có là mặt trời mình phun nước miếng, thì nước miếng sẽ rớt lại trên chính mặt hay là chính bản thân của mình. Chúng ta sẽ nói lại câu này lần thứ hai. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái ý nghĩa của câu mà Đức Phật muốn nói cái hàng sa môn hay là các Phật tử đi vào trong đời, các Phật tử sẽ làm được điều gì. Hay là chúng ta biết một cái câu chuyện, nguyên nhân nào Đức Phật nói câu chuyện này. Và bây giờ chúng ta nói về cái nguyên nhân của câu chuyện. Thì nguyên nhân câu chuyện mà Đức Phật nói câu kệ đó là vì sa môn đi vào làng này rất là vui mà hay. Bây giờ người ta nói rằng tại Ấn Độ vẫn còn cái cửa thành và vẫn còn cái biểu tượng của cái câu chuyện đó. Thầy không biết rằng cái đó nó có thực sự vậy đúng vậy không. Nhưng mà có lần là họ mấy cái đoàn mấy cái tour guide họ dẫn mình, họ tới họ chỉ và nói chỗ này vậy. Nhưng mà các vị biết là mấy ông tour guide mà ông đôi khi ông cũng đúng là gay, ông nói chuyện trời đất thở, ông nói chuyện có thể gây lộn cũng được. Cũng như bây giờ người ta chỉ là mình Ấn Độ có một chỗ, nghĩa là có một nơi, có một cái thành đất cao, mình tới đó mình ngồi thiền này kia, nói rằng Đức Phật đã từ ở trên trời đi xuống ở chỗ đó. Vì Đức Phật sau khi mà Đức Phật lên trên cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng cho mẹ của ngài 3 tháng rồi xuống ở chỗ đó. Và có một vị tỳ kheo ni là đắc được A La Hán, cho nên nghĩ rằng là mình sẽ là người đầu tiên đón Đức Phật, cho nên dùng thần thông bay tới chỗ đó để đón Đức Phật, để biết rằng là tôi là nữ chứ mà tu ghê gớm lắm. Đắc thần thông A La Hán tới đó biết được Phật xuống này đó, chặn ngay chỗ mà Phật xuống đầu thang. Nhưng mà khi Đức Phật xuống chỗ đó để mà đi vào thành lại thành xã thì là vị tỳ kheo nói rằng có phải con là người đầu tiên đó không? Đức ông nói không. Nó nói với ai đó rồi kìa, nó là có một vị A La Hán, tức là gì, tu bồ đề ngồi thiền, tức là đạt được giải không thể nhất, cho nên là chỉ ngồi thiền thôi mà biết Phật về lúc nào rồi, cần gì phải ra đó. Đó là cái câu chuyện nó kể là như vậy. Thì bây giờ chúng ta nghe lại câu chuyện về cái câu pháp cú 49 này. À, sau có câu pháp cú 49 này thì các vị biết là ở thế giới này nó có nhiều chuyện, chắc chắn là chuyện nó có thật, thầy tin là nó có thật. Bởi vì qua trong lời kinh thì họ kể rất là gì, mình nói là kể rất là mộc mạc, kinh pháp cú kể rất là mộc mạc. Thì nguyên nhân cái câu chuyện mà trong kinh 49 nói rằng hàng tỳ kheo đi vào xóm làng khất thực giống như con ong lấy hoa, Đức Phật kể về một cái người thương gia hay gọi là một cái người rất là giàu có. Bây giờ cái vị trí của người đó ở thế giới ngày nay người ta gọi là người đó là giám đốc ngân hàng. Nhưng mà ngày xưa trong cái thời vua chúa đó thì người ta cho rằng ông này tức là ông thủ kho. Mà cái người thủ kho hay gọi là giám đốc ngân hàng của vua ngày xưa phải rất là giàu. Giàu nghĩa là tương đương với vua vậy đó, để cho cái là khi mà nó có chuyện gì đó thì người ta nói ông không có nhũng làm, không có ăn hối lộ, và chuyện gì đó ông phải đền lại, ông phải lấy cái của đó ông đền lại cho vua mới đủ. Cho nên cái vị thủ kho ngày xưa thì rất là giàu có. Cho nên trong thời Đức Phật ở tại Xá Vệ Thành này có một cái người nghĩa là thủ kho. Và ông thủ kho này ổng nghĩa là cuộc sống của ổng cũng rất là bình thường nhưng mà đặc biệt. mình gọi là Hà Tiện. Hà Tiện, ông tên là gì? Ông tên là cái bằng Kosiya, các vị nhớ tên ông Kosiya. Rồi để mình coi thì coi giữa ông với mình có bị có Hà Tiện không? Thì các vị biết là cái từ Việt Nam mình nó phong phú lắm. Hà Tiện có xấu không? Không, Hà Tiện không có xấu. Hà Tiện thì giống như mình gọi là cái bằng cần kiệm thôi, hơi có một chút thôi. Nhưng mà khi mà người nào hà tiện quá thì người ta thêm một chút nữa tôi gọi là gì? Keo kiệt. À, anh chàng keo này mới là phải đó. Keo tức là hà tiện mà nấu một thành keo thôi. Phải không? À, chắc để dành rồi, anh để dành không được, anh để dành nhiều quá rồi nấu nữa. Cho nên thành keo, keo kiệt. Cái người keo kiệt. Nhưng mà nếu mà cái người giàu có mà keo kiệt, người ta không gọi là hà tiện, không gọi keo kiệt nữa. Người ta dùng cái từ bần tiện. Nó tương đương với bọn sẽ gì nhưng mà dùng cái từ bận. Có nghĩa là thật ra mình giàu là mình đâu có bận, nhưng mà vì mình giàu mình không dám xài, cho nên nó trở thành nó cái cấp đó nó được đổi từ một chút, nghĩa là nó giàu có nhưng mà nó mang một chút đó gọi là xấu xa, gọi là bận tiền. Chắc còn tiền nào mình hà tiện không sao, cũng như mà đến nói người ta sao sao mà hà tiện lời nói vậy, sao mà hà tiện nụ cười vậy, có nghĩa là mình ít nói ít cười chứ không có xấu. Còn nếu mà họ nói tốt hơn chúng, họ nói rằng mình biết tiết kiệm. Tiết kiệm lời nói, tiết kiệm nụ cười. Thật ra hà tiện cũng tương đương với từ tiết kiệm vậy thôi. Nhưng ở đây ông này là ông trưởng giả này, ông trưởng giả cái là đặc biệt của ông thủ kho này là ông Kosiya này. Ông là người keo kiệt, chưa có đâu bằng tiện nhưng mà keo kiệt. Ông keo kiệt lắm. Cho nên là ông là thủ kho là ông giàu ghê gớm lắm, nhưng mà ông không cho ai gì hết. Nhưng mà ông trả tiền, ông trả công người ta rất là sòng phẳng, đối với mọi người rất là sòng phẳng. Nhưng mà chính ông, chính gia đình ông sợ ông keo kiệt, không dám xài. Cũng giống như chúng ta biết là ngày nay có nhiều người là đại gia, có nhiều người là tỷ phú, nhưng mà không xài. Trong lần trước trong bài 46, 47 chúng ta nói đến một cái vị tỷ phú của người Mỹ đi xe bus, không có xe riêng, không xài điện thoại, nhưng mà người đó đã cho bao nhiêu tỷ đô la và chuẩn bị bao nhiêu tỷ để lại gia tài của mình cho thế giới con người chứ. Tức là rất là ham kiếm tiền, nhưng mà không phải cho mình mà kiếm tiền cho người khác xài. Thì còn ông này đó, ông Kosiya này đó, các vị biết ông làm gì không? Ông ta để dành tiền không biết để làm gì, nhưng mà có cái ông ta hạ tiền, ông ta keo kiệt, cho nên đó là nhà ông ta dùng đơn giản thôi. Bữa đó ông ta đi Đông Cung, ông về rồi ông đi dọc đường, ông nhìn thấy một cái, ông biết nó bữa đó là cái bữa đặc biệt, tới cái ngày phải thay đổi rồi. Ông thấy một cái thằng nhỏ đứng ngoài đường, các vị biết, nó nắm một cái bánh. Họ dùng ngày xưa họ dùng trong tiếng ngày thầy đi học còn trẻ, họ cho đó là bánh tiêu, nhưng mà thật ra bây giờ thầy đọc kỹ lại thì nó phải là bánh tiêu, bánh cam. Bởi vì nó dùng cái từ nghĩa là làm bánh bột xong rồi là tét đường ở ngoài, thì chỉ có bánh cam, nhưng bánh tiêu đâu có đường. Thì nó nắm cái bánh tiêu á, bánh cam nó đứng nó ăn, trời ơi, thấy nó sao mà nó ngon vậy, chảy nước miếng mà không nghĩ rằng là mình thiếu gì tiền ăn bánh cam được. Nhưng mà ăn bánh cam ở đây thì người ta thấy mình ăn bánh cam nó có vẻ thấp kém quá, cái đó là để cho người dân nghèo ăn. Cho đến bây giờ Ấn Độ vẫn còn sử dụng cái bánh cam. Rồi cái ông nuốt nước miếng, ông ráng nuốt nước miếng, nuốt cơn thèm của ông đi về nhà. Mà các vị biết là khi thèm mà nuốt nước miếng của người nó đủ mà. Cái bà vợ ông về nhà, vừa đó ông vô cái bà là vợ mấy chục năm, bây giờ mới biết là mới biết bên trong nhà ông có cái gì thay đổi. Mà ông hỏi, ông mới đi vô trong triều bộ vua vỡ ông hay gì, mình thấy ông có vẻ mặt ông đủ sắc, ông vui. Tôi làm gì mà vua vỡ tôi làm gì lỗi lầm đâu. Tôi nói vậy nhưng mà cái mặt ông có thấy lạ lắm. Ông mới nói tôi nghe, nó không có gì lạ hết. Nó ông giấu không được đâu, giấu ai chứ giấu vợ đâu có được không. Cuối cùng nói thì cũng có gì, thì có cái là không biết sao mà tôi thấy cái thằng nhỏ đứng ngoài đầu đường nó ăn cái bánh cam ngon quá, rồi tôi nó thèm nãy giờ. Trời ơi, tưởng gì lạ cái chuyện đó mà ông bây giờ mới nói. Ông coi nhà mình là tiền bạc nhà mình, tôi có thể làm bánh tiêu cho nguyên cả cái thành xã hội đâu. Nó bà điên đó, bà điên đó, tự nhiên tôi đi làm bánh tiêu cho cả thành xã hội. Nói vậy thì thôi, vậy tôi làm bánh tiêu cho nguyên cả nhà mình ăn, tôi tớ luôn. Nó mất mớ gì tới tôi lo. bộ tiền tự nhiên là tôi đã bán ngân hàng, để trên trời rớt xuống sao và làm bánh tiêu cho cả nhà. Nó cho được rồi, tôi làm bánh tiêu tôi giao ăn được, bà làm gì ăn bánh tiêu. Vậy chắc chẳng em cũng ăn mình đâu mà, thì dĩ nhiên tôi thèm tôi mới ăn chứ. Bà có thèm bánh tiêu đâu, bánh cam gì đâu, nãy giờ mấy ngày nay còn chưa giờ không nghe bạn thèm ăn bánh cam, tại sao bây giờ mà đòi. Nó vậy thôi, tôi làm mình không ăn, bà nói gì được. Câu chuyện kể rất là mộc mạc đi em. Rồi cái làm gì, nhưng mà ông này ông keo kẹt cái đồng, ông kỹ lắm đó. Nếu bây giờ làm ở nhà bếp hay làm gì kia thì con cái một gia nhân đi ngang qua nó thấy nó hỏi là sao, cho nên thôi bây giờ mà chịu khó lên trên lầu thượng đóng cửa lại, lên lầu thượng mang lò mang bếp mang bột lên đỉnh làm bánh tiêu cho một mình ông ăn thôi, hay là dòng khệ thể mang đồ lên đỉnh thôi. Rồi các vị biết không, chuẩn bị là lò bếp xong, bột của nhồi được xong á, thì ngay trong giờ phút đó, bữa đó Đức Phật ngài ngồi thiền xong rồi, Đức Phật cũng quan sát biết rằng ông này là ông có nhân duyên rất lớn, nhưng mà cái tâm niệm và cái nghiệp báo ông còn một chút xíu, cho nên tới bây giờ là lúc phải giải thoát trong cái nghiệp đó, cho nên ngài mới biết rằng hôm nay ông sẽ chịu bánh tiêu trên đó mà khó mà lên được lắm, cho nên cuối cùng ngài mới nói rằng nếu đi cất thực thì đâu có được đâu, cho nên vì vậy ngài mới nói ngài đại một thiền liên á, hôm nay một thiền liên hãy đến đó cất thực bánh tiêu. Nhưng mà đặc biệt đó là khách thực xong rồi đó là không có nhận mà phải mang ổng và mang tất cả đồ đó về cho ngài. Cho nên ngài một kiện liên ngài mới dùng thần thông, mới tới cái nhà lò của ông có 5-7 tuần gì đó, ngài mới dùng thần thông bay đến đóng hết. Thì giờ thấy hai vợ chồng đang chiên bánh tiêu, cổng đang đứng coi bà chiên viên thì kia là lấy được cả hai cái bỏ trong rổ. Thì tự nhiên nhồi thấy ông thầy đứng ôm quá, nó trời ơi trời, trốn tới đây rồi, bỏ tôi lên đó ông này. Nhưng mà không biết là mấy ông có thần thông tới đây là phải dở, bây giờ nếu mình để đây là đứng hoài thôi. Cho nên thôi cho ông đi ra rồi, cho nên mình nói thiệt là trốn đâu cũng được, ở đây mấy ông nội đây. Ông mới kêu bà, thông bà là kiếm cái nào nhỏ nhỏ gọn gọn đưa cho ông đi ra rồi. Để các vị biết là bà lấy một cái bánh tiêu, bà đưa cho ngài, bỏ cho bác cho ngài một kiện liên. Nhưng mà bây giờ lấy cái bánh tiêu bỏ nhỏ thì ông lại thấy cái bánh nó bự, bởi vì cái thần thông của ngài làm cho ông có cái cảm niệm đó, nó chặt hơn bà lấy cái gì bự như vậy. Cho nên chính là ông có tự tay ông lấy cái khác cũng đưa cho ngài, mà cái bằng khi ông thò tay nắm cái bánh tiêu thì cái bánh này nó dính cái bánh kia, các vị nó dính ông nắm một lần cả rồi. Ông nói bà chiên ngày hồi khéo léo ở trên để cho nó dính tùm lum thì làm sao lấy. Rồi các bác các chị biết không, hai vợ chồng thế là đó đều là do thần lực của ngài một bình niên cả. Hai vợ chồng ngồi cái là cái một kéo bánh tiêu, kẻ kéo qua vừa kéo lại kéo tới luôn, nó vừa nắng vừa mệt đổ mồ hôi mà không có kéo ra được. Ông nói xong mệt quá tôi hết quên bánh tiêu rồi, cho quá chết rồi, cho hết đi đâu đi đưa hết đồ bánh tiêu cho ngài một bình niên. Ngài gặp một bình niên, ngài đứng ngài, ngài mỉm cười, ngài không nói vậy. Ngày nó ta không ăn bánh tiêu, nó không ăn bánh tiêu lên đây làm gì, tôi đã trốn từ dưới đất lên đây rồi khóa cửa lại để chiên bánh tiêu mà ông không chịu ăn, ông làm cho tôi hai vợ chồng tôi hết hơi hết là đổ mồ hôi rồi, giờ không thèm ăn ông lại không ăn là sao. Ông cự nữ với một việc ngày nói rằng ông là trưởng giả là đại quan trưởng khố lực, cho nên ngày nói này trưởng giả hay nói một cái khác, cái lần này cô si gia không phải là ta muốn ăn bánh tiêu, mà Đức Thế Tôn tức là Đức Phật Như Lai cũng ăn bánh tiêu của nhà ngươi, cho nên thôi hãy mang đến đó. Ông nói trở lại từ đây mang tới đó xa lắc xa lờ, đi tới bao nhiêu dặm đường cho tôi đi cho nổi. Nói không thì nếu mà ông đã phát tâm vậy thì ta sẽ chuyển ông đến đó. Các vị biết là ngài dùng thần lực á, giống như cầu thang ngài chuyển nguyên cả một cái cầu thang dài và trong đó có luôn cả ổng vả và đồ đạc lên đó để mà ông cúng dường bánh tiêu với Đức Phật. Thì khi ông cũng dường chấm tiêu được Phật thì ngài mới nghĩa là thuyết pháp về cái ý nghĩa của sự nghĩa là bao dung, của sự bố thí, của sự chia rẽ và của sự nghĩa là bằng tiền của con người và kể cả những cái thấp kém nhất con người để làm người đau khổ. Ông nghe xong chỉ cần nghe một bài pháp đó một chứng quả tu đầu quả, tức là sơ quả mình gọi là nhập lưu, có tình tính bất động. Mọi người mới ngạc nhiên nó tại sao công này ở đó giờ không biết đi chùa, hà tiện mình gọi là keo kiệt, không cho ai một đồng nữa. Tới bây giờ chót là cúng bánh tiêu mà cũng không chịu cúng, đến nỗi mà cuối cùng là danh dự và để là mệt mỏi vậy. Và tại sao bây giờ chỉ nghe một cái bài pháp mà ngài mà người có thể giúp chứng được tu đạo quả đạo, tức là sơ quả, thì Đức Phật ngài mới nói rằng trong quá khứ ổng là một cái người cũng nghèo nhưng mà có lòng rất là rộng rãi, rất là tốt đẹp. Và có một lần là ông phát tâm cúng dường cho một vị độc giác Phật. Các vị biết độc giác Phật là những người trong thời Đức Phật không có tu mà đắc đạo, cho nên gọi là độc giác Phật. Thì khi ông cúng dường cho ngài, ông phát tâm tịnh tính rất là rộng rãi, ông mong cầu ông được hạnh phúc, ông được giàu sang, cho nên ông mới đưa cho cúng dường cho ngài. Thì khi cúng dường cho ngài xong rồi, cái ngài mới chú nguyện xong, ngài quay lưng ngài đi. Ngài quay lưng ngài đi, cái ông dò lại, ông thấy cái là ngài đi thông dong vậy, còn lại là gia đình ông với lại thâu tớ ông đó. Trời ơi, tại sao ông này tay chân đầy đủ, coi cái tướng, coi tướng hảo trang nghiêm mạnh mẽ vậy, mình cho ông gì ổn quá, phải chi cho mấy người ăn mài, cho mấy người nghèo cũng tốt hơn cho ông đó. Tức là giống như người ta hay nói rằng là họ thấy mấy ông thầy đi khất thực, giờ nói là tay chân còn đủ, tướng thanh niên vậy mà trốn đời đi xin ăn vậy. Cho nên là ông cúng dường cho một vị độc giác Phật sông lộ sanh tâm hối hận, sanh tâm hối hận. Và nói nghĩa là cái phần thay vì cho cái ông mà cái phần mạnh mẽ đầy đủ tay chân thì ta cho với người ăn mày thôi tớ còn có lợi hơn, ông nghĩ vậy. Và chính vì cái quả đó mà sau này có nhiều lời ông sinh ra, ông làm ông rất là giàu có, ông làm tới trưởng quỹ, tức là ông giàu có trong thành lập, ông được vua tin dùng. Nhưng mà lại có một cái bệnh nữa là gì, là keo kiệt, là tham lam hà tiện, không có bỏ được. Cái đó tức là cái quả của cái ý nghĩ, chỉ ý nghĩ thôi, chưa đưa ra hành động. Chỉ ý nghĩ rằng tại sao mà cho cúng dường cho ông thầy này, phải chi mà nghĩa là mình để dành cái đó là để cho những người thân hay là cho những người tôi tớ trong nhà. Chính cái tâm tư đó là tâm tư hà tiện đó mà làm cho ông mất cái quả, là cho đến giờ phút này ông mới được giác ngộ. Câu chuyện đó, trong câu chuyện đó mà Đức Phật mới nói câu kệ này, tức là như ông đến bước hoa không hại sắc và hương, che chở hoa và vị, bậc thánh đi vào làng. Ngài nói ngài một kiền liên đi vào làng khất thất thực đó, không phải để lấy bánh tiêu, không phải để lấy thức ăn, mà để hóa độ và giúp đỡ cho hai vợ chồng này, tức là bảo vệ hương và hoa, làm cho hương và hoa tốt đẹp. Đó là cái nguyên nhân câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Thì các vị biết là ở trong đời này cũng có nhiều người trong chúng ta ngày nay, mình nghe câu chuyện giống như một câu chuyện đùa vậy, nhưng mà câu chuyện đó được kể lại rất nhiều lần trong thánh tích Phật giáo. Đó là trong thế giới này con người của mình đôi khi nó hà tiện. Mình cố gắng mình dùng cái từ hà tiện, mình đừng có nên đến chữ bồng tiện. Và đôi khi con người nó rất keo kiệt, tức là các vị biết là mình giàu lắm mà, nhiều người giàu ghê lắm, tiền mang theo cạc cũng dùng đầy đủ ra, nhưng mà thích đi vô những cái shop á, mà người ta làm đồ ăn xong rồi để thử sản phẩm á, hay chỗ nào có sản phẩm đó mình tới thử hỏi sao ăn nó tốn tiền. Thật ra thì nghĩa là mình mua mình làm cho cả làng ăn cũng được đó, nhưng mà mình không muốn. Và điều đó có thật là vì nghĩa là chính thầy đi cũng có một vài người là như vậy, tức là chỉ thích ăn, thích chọn những cái món đồ mà người ta cho không vậy thôi, chứ còn mình không có muốn mua. Thật ra những món đó để người ta làm để chi vậy? Để mình thử ngon mà mình mua hàng của sản phẩm của họ. Còn ở đây tức là mình thích ăn ngon, ăn nhiều để khỏi trả tiền. Các vị biết không, có nhiều người lấy đồ mà đứng dòm này, tức là cái người mà để hàng họ đứng họ dòm này. Thì cũng giống như các vị biết là đôi khi mình đi trong đoàn, đi một cái chuyến du lịch vậy đó. Có một vài người của mình không có ý tứ, không có ý tứ, các vị biết là người ta để nguyên một thao đồ vậy, thì cái thao đồ đó là để cho mỗi người lấy một món, nhưng mà mình thích món đó cho nên người ta lấy cái bao ra gom vô. Các vị không, có một người nữa là gom vô trong 80 người có một người gom vô, gom nên là một bao vậy, đến nỗi mà có cái anh nghe lên nói thầy nói dùm cái bà đó dùm, bà ôi gom cái thằng đại hàng đứng dòm đấy. Thầy nói trời ơi, đại hàng không dám nói mà tôi dám nói. Phải không? Thật ra không phải là Phật tử, phải không? Chứ nếu là đệ tử thì mình nói được không? Có đệ tử mình thôi, tụi con đừng làm vậy, lấy trái hay trái ăn thôi, rồi mình ra ngoài mình mua. Nhưng mình lại không biết là sợ họ không có tiền hàng quá cái sao, và lấy như thế là nguyên cả cái mình đã lấy đồ gom. Cho nên là, nhưng mà thật ra không phải là mình không có tiền không, mình đi du lịch và mình đến xứ người ta, mình ngủ khách sạn thì mình đâu phải không có tiền. Nhưng mà con người của mình nói như vậy á, nó gọi là gì? Keo kiệt. Chỉ muốn vô mà không muốn, không ra. Thì các vị biết là ông trưởng giả này, ông đâu đã gọi là trưởng giả nào, tới thủ kho mà đâu có nghèo. Mà nghĩa là ông hà thì đến mức độ là không cho ai ăn bánh tiêu. Thì vợ ông cũng nói bà đâu có thèm mà bà ăn, chỉ là một mình tôi ăn thôi, mà lên trên lầu đóng cửa lại để làm bánh tiêu. Cuối cùng là ngày một kiền liên tới cho một quá độ, Thì Đức Phật muốn nói rằng cái Phật giáo của chúng ta cũng vậy, làm thế nào để đi vào đời là tất cả các Phật tử đi vào đời đem lại hình ảnh của Đức Phật, của lòng từ bi, của bao dung, của thương yêu, đừng có làm đau khổ chúng sanh. Tức là chúng ta giống như những con ong nhà các vị biết, con ong nó thấy nó lấy mật, nhưng các vị biết nó có một cái công năng thứ hai, rất nhiều loại hoa trái mà cần những con ong nó đậu chỗ này đậu chỗ kia để nó phối hợp với nhau mà nó kết thành hoa trái, chứ không phải là tự nhiên một loại hoa nó ra là nó không có kết thành trái, nó nhờ những con ong nó lấy đủ cái vị này, nó qua cái vị kia, tức là nó giống như mình là nó vô tình, nhưng mà thật ra tự nó phối giống cho cái này cái kia để nó có trái. Cho nên cái trách nhiệm của những người xuất gia hay là trách nhiệm của những người tại gia Phật tử đi vào trong đời cũng vậy, làm cho tất cả mọi người thấy rằng là đạo Phật là con đường của bao dung, con đường của hạnh phúc, con đường của từ bi, thương yêu với nhau, chứ không có phải là bảo vệ cho từng cá nhân rồi làm khổ cho nhau. Và cái câu mà 50 á, Đức Phật ngày nói câu 50 chúng ta nghe không có từ hóa trong đó, nhưng mà nó liên hệ với nhau. Tức là gì? Khi chúng ta ở chung với nhau vậy, hay khi chúng ta đến chung với nhau ngôi nhà Phật giáo, gọi là mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà, đặc biệt là để nó được hòa hợp, để nó được tốt đẹp ấy, thì trong đạo Phật có phép lục hòa, thân khẩu ý thân cùng nhau huệ ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý ưa nhau không thể nghịch, giới luật lòng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau và tứ sự chia đồng với nhau, lợi quyền tức là tứ sự chia đồng với nhau cho mọi người một chút. Chứ thật ra các vị biết là mình ăn một mình nó đã là không vui rồi mà nó không ngon nữa. Các vị thử là mình đi với mọi người, mình ăn người chút một chút nó ngon lắm, còn một mình ở nhà thì nó để nhiều, chứ đôi khi cả năm cả tháng mình không được nữa. Mà nếu các vị suy nghĩ là nếu mình ăn cơm ở nhà ngồi một mình ăn cơm nó buồn lắm, ăn cơm có nhiều người thì mình thấy nó ngon và nó vui hơn. Cho nên cái từ đó nó có từ gọi là lợi quyền hay là lục hòa, thì cái đầu cái cuối cùng là gì, nghĩa là tứ sự chia đồng với nhau. Trong luật tỳ kheo các vị biết là các vị là từ lớn tới nhỏ ở trên dưới bắt đầu chia, ngay còn nhỏ thầy buồn lắm, mỗi lần đó, các vị biết mình là con nít nhỏ là chú tiểu mà các bác mình là bác nho, thành ra từ trên mà chia xuống thì dĩ nhiên họ phải chia trên lớn nhiều hơn, có nhiều vị thái con đây, cây này đó các vị biết xuống phần mình đó còn lại cái đuôi chuối còn một chút xíu nó đã vậy rồi mà nó dâng nằm một khúc chuối mà nó đem thui nữa, cắt ra còn có mình là khúc chuối vậy. Mình nghĩ thì là trong chùa không công bằng nè, nhưng mà thật ra phải không công bằng, nhưng mà vì hơi hồi chia vậy là mình nhỏ nữa cho nên nó cứ lọt lằn xuống. Rồi sau một vài năm mình lên lần là mình nằm ở giữa, rồi đẩy lần cuối cùng mình lên trên, rồi bây giờ đẩy lên riết nó nổ đầy đầy đừng có mặt mình ăn ăn không đủ ăn không hết, cho nên cái mặt mình nó rộp do. Thật ra thiệt ra cái đó cũng là nhân quả các vị đâu, rõ ràng đi từ chú tiểu đi lần tới bây giờ người ta nói rằng là đồ ăn này là để đầy cho đôi khi ăn tới ngập mặt không biết phải vậy không, nhưng mà ý nghĩa là chúng ta thấy rằng cái lợi quyền chia đồng với nhau. Thì thật ra ngài còn là chủ tiểu mà ở trong cái đạo mà cái hệ thế sĩ của mình biết là cái gì người ta cũng chia ra hầu như vậy đó. Tức là món nào cái chuối đôi khi người ta phải cắt làm hai làm ba vậy để chia cho tất cả mọi vị, mỗi người đều đồng với nhau, bình đẳng với nhau. Thì ý nghĩa này nó nằm trong cái câu kệ mà Đức Phật đã nói rồi, chớ nên dòm ngó lỗi người, và cũng chớ nên coi họ có làm hay không làm mà phải suy xét mình có làm đã làm được gì hay chưa cho cuộc đời này. Trong câu chuyện này nó cũng có một câu chuyện này Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Thì khi đọc cái câu này thì suy nghĩ rằng không biết Đức Phật nói cho người tín nữ đó hay là nói cho những người xuất gia. Khi mà phân tích câu kệ thì người ta nói rằng Đức Phật nói cho những người tín nữ đó nhiều hơn, nhưng mà với thầy thì thầy suy nghĩ rằng cũng có thể là Đức Phật đã nói một phần cho những người xuất gia. Bây giờ để thầy kể câu chuyện cho các Phật tử nghe rồi các Phật tử suy nghĩ câu một cái suy nghĩ nào sẽ đúng không. Thì trong cái câu gọi là thứ 50, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Trong thời Đức Phật đã có một cái người nữ tín chủ tên là cái bằng Phatika. Phatika là người tín chủ, bây giờ Phật tử nữ nhiều lắm, cho nên nhiều khi người ta nói biết cái thời này cái âm có thành dương riêng không, mà ở chùa họ 90% là nữ. Thì nữ tín chủ này đó thì quý trọng quý trọng có vị thầy đạo cho bằng Nisanta, tức là Ni Kiền Tử, rất là quý trọng tôn kính làm đệ tử cái vị đệ tử Ni Kiền Tử. Các vị biết đạo Ni Kiền Tử không? Đúng rồi, Ni Kiền Tử bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn, ở đây thì mình không dám dò không. Ở đây người ta sẽ phản đối vì cái đạo đó nó, cái thời của Đức Phật thì nó rất là mạnh, nó tương đương với cái đạo Phật lúc nó ra đời. Thì các vị biết là Ni Kiền Tử gọi là cái bằng Nigata, tức là Ni Kiền Tử, tới bây giờ vẫn còn, tới bây giờ vẫn còn. Thì những người tu theo đạo đó là họ không có mặc quần áo trần truồng, gọi là đạo lõa thể. Bây giờ đi đâu thì có tín đồ bao quanh vậy, ngay cả ban ngày họ cũng đi ngoài chợ vậy, họ không có, họ trần truồng vậy, gọi là đạo lõa thể. Cái quan điểm của họ là khi sinh ra đời mình gọi là thượng đế hoặc là cái Raha, là không cho cái gì của chúng ta thì chúng ta không được mang gì. Tại sao khi sinh ra mình không có áo, bây giờ mình lại mang áo, tức là mình làm trái ngược lại với ý niệm của thiên nhiên. Do vậy cho nên người nghĩa là theo đạo lõa thể họ có nhiều quan điểm lắm, và họ phơi nắng để cho họ, nghĩa là họ nói rằng tất cả mọi cái sự ham muốn con người đều do cái cơ thể, cái vật chất này, tức là mình ham muốn mặt đẹp, mà ham muốn nghĩa là da mình trắng, phải dùng bao nhiêu kem, phải dùng loại dưỡng da gì, phải nghĩa là si sôi đủ thứ đó. Bây giờ để cho cái thân thể này nó không có bị cái dục vọng chi phối và khổ đau, họ cứ để phơi nắng, nó nắng nhiều nó cháy nhiều kệ đó, ruồi mũi cắn kệ nó, họ không có thèm đuổi nữa. Thì cái đó gọi là cũng là một trong những đạo rất là khổ hạnh, nó gọi là cái bằng Nigata hay gọi là Ni Kiền Tử. Vì vậy cho nên những người nữ thích chủ này rất là sùng tín, rất là kính trọng các vị thầy của mình, cúng dường cung kính. Nhưng mà một hôm nọ thì nghe nói rằng có Đức Phật ra đời và có đạo Phật, cho nên người thích nữ này mới muốn thỉnh Phật và muốn nữa là giờ đứa con mình đi đến thỉnh Phật về nhà để cúng dường tại tăng. Thì cái ông thầy là Ni Kiền Tử này là nó không được, nó là tin ai thì tin một đạo thôi, đã tin ta rồi sao tại sao bây giờ nó là còn tin theo Bồ Đàm nữa. Cho nên khuyên người thích chủ mình là đừng có theo, đừng có tin. Nhưng mà bà này bà có duyên là bà nhất định bà muốn thành Phật, cho nên bà muốn thành Phật gì cũng được đại tăng. Thì các vị biết là trong chuyện nó dài dòng kể rằng đó là ông kêu đứa con của này dẫn Phật đi chỗ khác cho lạc, nhưng mà Đức Phật mà không có lạc được, cho nên cuối cùng ngài cũng đến nhà để ngài trai tăng. Thì khi Đức Phật trai tăng xong rồi cái là ngài thọ trai xong rồi quan hỷ pháp, tức là ngài thuyết một thần pháp, thì cái người nữ tín chủ tức là cái Vatican này rất là quan hỷ, coi như là có thể đạt được sự hạnh phúc, được sự tỉnh tính, được sự an lành, sung sướng hiện ra. Lúc đó ở phía sau lưng trước sau nhà thì cái vị đạo sĩ Ni Kiền Tử ở trong nhà nó là nghe coi Đức Phật nói gì. Nếu như nghe Đức Phật thuyết pháp và nhìn thấy khuôn mặt đó là thay đổi tỉnh tính, đó là hạnh phúc của cái người đệ tử mình, ông ta giận lắm, bắt đầu ông ta bước ra và ông ta chỉ vào Đức Phật, bắt đầu là ông ta chửi bới phê phán, nói tất cả những gì bất thiện thì Đức Phật trong lòng ta nói rằng đó là nói một cách khác, ông nói là ông là cái trường đó là cái bằng đó là từ bỏ mọi thứ để đi tu, nhưng mà cuối cùng đó là ông vì danh vì lợi mà ông là ruồng quến đệ tử của tôi đi theo tôi bao nhiêu năm nay chửi bới, thì làm cho cái người tín chủ tức là Phatika đau đớn. Đau đớn tại vì nghĩa là mình đang là hạnh phúc, đang là có được một sự hạnh phúc cao thượng qua cái lời thuyết pháp giảng kinh của vị thầy, rồi bây giờ tự nhiên có một ông thầy khác đứng ra ông phê bình chửi bới người kia. Cho nên là cái người mà lâu nay mình nuôi dưỡng, mình bảo vệ, tức là cái vị đạo sĩ lợi ý đó, bây giờ lại nói những cái lời là vô dụng xấu xa vậy. Cho nên bà bị xúc phạm, bị đau đớn trong tâm tư. Thì lúc đó Đức Phật nói bài kệ này, Đức Phật mới khuyên Patika là chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên coi họ có làm hay không làm, chỉ nên xem lại hành động của mình, coi có làm gì được hay chưa làm gì được. Câu kệ nó là như vậy. Và cái nội dung câu kệ nó nói trong cái trường hợp của Patika. Thì những nhà phê bình và những người họ nói rằng đó là khi Đức Phật nói, còn nói để cho Patika thấy rằng đó là đừng có ân hận, đừng có khổ đau, đừng khổ đau vì trước kia mình tin theo ông thầy họ, giống như mình gọi là thôi thôi chút nữa em làm khô lăng khoai sắc lát mà tưởng cao đi sắp minh tạo, tức là mình theo đạo lõa thể, rồi bây giờ mình giác ngộ, mình tin theo Đức Phật, cho nên vì vậy mình mới biết được là lâu nay mình lầm lẫn, đã mê mờ tin theo một cái đạo đó là Ni Kiền Tử. Thì bây giờ Đức Phật cũng khuyên bảo là đừng có nên như vậy, mà hãy suy nghĩ, đừng bị đau đớn, bị khổ sở vì cái sự nghĩa là bất thiện bất mãn của ông thầy cũ của mình, mà hãy tự xét lỗi của mình làm được gì và có làm được gì hay không. Thì đó là người ta nói về cái ý nghĩa cái câu này của Đức Phật. Nhưng mà đối với thầy thì thầy cũng suy nghĩ là Đức Phật nói một câu nói đó nó có thể mang cái tính trung dung để cho những người xuất gia. Cho nên đôi khi đó là mình đi đến ở một nơi đó, rồi Phật tử một chỗ nào đó mà những người khác yêu mến mình, mình đến một cái đạo nào đó mà người ta nghĩa là muốn đến, nghĩa là thỉnh mình đến để cầu nguyện cúng dường, thì khi cái người mà thầy của họ, tức là người đạo hữu của họ, đôi khi sinh tâm bất mãn chửi bới mình, thật ra cái người xuất gia mình cũng nên phải tự xét là mình có nên đến đó hay là không, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là mình thử coi thử cái lỗi của mình là cái lỗi của mình đúng không, đến không đúng chỗ thì cũng có thể đó là cái lỗi của mình. Và nếu mình tự xét là lỗi mình, tức là mình suy nghĩ rằng nếu mà người ta đã có thầy, với hai nữa là cái mà người ta đã theo một cái đạo, theo một cái tôn giáo hay là theo một cái tín ngưỡng, thì bây giờ tự nhiên là mình đến nghĩa là vô trong nhà người ta để mình thuyết pháp làm cho người ta hạnh phúc độ như vậy, thì đâu như giống như mình gọi là danh dự vậy, thì phải coi lại lỗi của mình, coi lại là mình có nên làm như vậy không. Đó là cái suy nghĩ của thầy. Bởi vì cái suy nghĩ của thầy đó, thì thầy suy nghĩ rằng khi Đức Phật nói ra cái câu kệ này đó thì nó chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Tức là trong Phẩm Hoa ngài nói rằng đó là không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn ở chính mình có làm hay không làm. Tức là quan trọng nhất là cái sự bất thiện trong lòng của mình có ý nghĩ bất thiện, ý nghĩ xấu ác hay không, chứ đừng phải nhìn cái lỗi người ta, cũng như đừng phải nhìn lỗi của vị đạo sư Ni Viện Tử, mà phải nhìn thử cái ý niệm. Nếu mà nói về cái phân tích thì nói rằng là cái người nữ đến chủ này, bởi vì mình đã đi sai con đường tự xét lại lỗi mình, là mình đã phụng cúng, đã thờ phượng, đã thương yêu quý kính cái người Ni Viện Tử, rồi bây giờ mình thay đổi, cho nên mình là bị tổn thương, cho nên phải nhìn lại chính. Thì như các vị biết là cũng như trong nhân quả, có những cái trong nhân quả kể câu chuyện. Cái câu chuyện gì? Cái câu chuyện là có một cái người phụ nữ có một đứa con làm ăn đi xa xứ, và bà trong mong đứa con như vậy. Mỗi ngày bà làm nhiều ổ bánh mì, làm bánh mì rất ngon, và luôn luôn để ổ bánh mì ở trên cái cửa sổ vậy. Bà mong cầu rằng là cho ai đó mà đi thiếu kém thì lấy được ổ bánh mì đó. Mỗi lần mà để ổ bánh mì thì ngày nào cũng có một người gù lưng tới lấy ổ bánh mì. Nhưng mà ổng mỗi lần lấy ổ bánh mì cũng chỉ có một câu lẩm bẩm, một câu chúc nguyện thôi. Ổng nói là mong rằng cái gì nghĩa là cái gì mà mình làm tốt đó, thì nó sẽ ở lại với mình, và cái gì mình làm là làm tốt đó, thì nó sẽ trao lại với mình, cái gì mình làm xấu nó ở lại với mình, cái gì mình tốt thì nó trả lại với mình. Ổng cứ có một câu nói hoài, cho nên bữa nào ổng cũng tính lấy ổ bánh mì nên, cho nên mới đầu thì bà tốt lắm, nhưng mà bà làm bà thấy ngày nào cũng lấy, bà cũng giận, bà nói như là tưởng ông muốn chúc lành cho bà, tại vì bà có một đứa con đi xa xứ không có về, bà còn mong nó về, bây giờ sao cứ chúc lành câu rồi, cứ chúc cái câu nó hoài, ngày nào cũng nói câu đó. Tức là gì? Tức là cái gì mình làm xấu thì nó ở với mình, mà nó trở lại với mình, mà cái gì mình làm tốt thì nó sẽ trở lại với mình, cứ vậy cũng nói hoài. Cho nên bữa đó bà giận, bà nói bà không muốn nhìn thấy con gù nữa, bà mới tính là bữa nay là cho mày đi luôn. Bà tính làm ổ bánh mì xong rồi bà để đi ổ bánh mì bỏ một thuốc độc để cho là để ông ăn ổ bánh mì thì ông sẽ đi luôn, ông trở lại khỏi cái chút này. Đến khi bà làm bánh mì xong mà muốn bỏ cái chất thuốc độc nó vào trong ổ bánh mì, cái con quả ngoài nó bay, nó la lên tiếng, nó giật mình, bà mới sợ hãi, mà tại sao con người của mình lại xấu xa vậy. Lúc mình làm bánh mì mình cho người ta mình nghĩ tốt, ai ăn cũng được, rồi bây giờ đó là chỉ vì cái câu nói người ta mình bất mãn vậy mà mình muốn bỏ thuốc độc cho người ta chết, cho nên bà thấy bà xấu hổ và đau đớn, bà lên bánh mì bà liền bỏ trong lò, và bà làm một bánh mì rất là ngon đặc biệt, còn như lại bà làm một bánh mì không có để đâu, thì vừa để xong rồi ông tới ông lấy, bình thường thì tới lấy cũng nói là ông muốn chút giống vậy, cái gì xấu thì nó ở với mình và cái gì tốt thì nó sẽ trả lại cho mình. Rồi ông đi. Đi thì chiều hôm đó thì biết là trong lòng bà rất là thổn thức đau đớn, vì chỉ một ý nghĩ sai lầm mà chút xíu nữa mình làm hại con người. Nhưng mà chiều hôm đó thì bà nghe tiếng gõ cửa, bà mở ra thì thấy đứa con mới về, bà mừng quá, bà ôm sao sát tiền tỷ, bà hỏi sao mà con khổ vậy, mà thì nói đi làm ăn xa rồi nghĩa là muốn về mà chưa về được, bây giờ về tới đây cũng không tới đâu nữa, cách bao nhiêu dặm đường, đói tao đi không nổi nữa, may nhờ có một người rất là từ ái đi ngang thấy vậy là cho họ bốn vị và nói câu rằng là đây là phần của tao mỗi ngày đã xong, Nhưng mà hôm nay thấy ông ơi còn cần hơn ta, cho nên trao bánh mì này cho ông. Cho nên nghĩa là nhờ ăn bánh mì có đủ sức việc tới đây. Nếu mà bữa đó bà giữ nguyên ý định đó, bà bỏ phút độc vào trong bánh mì thì ai chết? Chính. Cho nên khi mình đọc đó mình rất là ghê sợ. Mình rất là ghê sợ. Mình nghĩ tới cái việc mà nhân quả, những cái gì đó mình làm trong khi mình không thấy, nhưng mà nó sẽ nghĩa là cái trả hoa trả lại rất là nhanh. Giống như cái câu chuyện mà vừa rồi chúng ta nói không kéo kiệt vậy. Thật ra khi cho đi thì đâu có gì đâu, ông đã làm ông rất là tốt rồi, cúng dường cho một vị tỳ kheo là quý rồi. Nhưng mà khi vị tỳ kheo thấy vị tỳ kheo đó là người cao lớn tốt đẹp, ông đã đi không thấy được. Trời ơi, nếu mà cho cái đường mà tốt đẹp đầy đủ tay chân gì mà ta nuôi mấy người nghèo khổ cũng còn lợi hơn nữa. Tức là đã bố thí rồi nhưng mà khởi lòng để đồng ý kết quả, tức là làm một trưởng giả giàu có, nhưng mà lúc nào cũng bị keo kiệt đến nỗi là cái sự thèm muốn nó làm cho người mình trở thành bệnh luôn. Cái người thèm đến nỗi là thấy người ta cũng bánh tiêu mà thèm tới chảy nước miếng gì cũng đổ rồi, đổ sạch mặt luôn. Thì đó là một trong những ý nghĩ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thực hiện được trong lời của Đức Phật dạy khi Ngài nói rằng là không có nên phê phán người khác. Trước khi phê phán người khác thì mình phải nhìn lại và phê phán mình thì tốt hơn. Tức là hàm quyết phú nhân thì tiên ngôn thì khó. Hay nói một cách khác mà nó rằng là theo lời của các vị của Đức dạy là chúng ta là hay nói người khác. Bởi vì nói người khác thì nó có một cái sướng miệng. Con người mình nó có cái hay vậy đó. Tức là nói người ta nó sướng miệng. Bây giờ không ai nói mình nữa đâu. Rồi các vị biết là ông gặp mà tôi gai, tức là ông mà dẫn đoàn đi, ông lúc nào bữa động lên nói kể từ cái chuyện đó, ông hỏi là tại sao mà các vị biết là ông hay nói nhiều không? Bữa nào ông cũng nói đó, tại vì ông nói để người ta nghe. Còn ông nói rằng là khi mà ông đi ra ngoài ông nói ai cũng nghe đó, tại vì nghe đúng nghe sai cũng phải nghe. Ông mà tôi gai, ông về ông không được nói. Ông về nhà ông có học bị police, tức là ông bị bà xã ông no way. Cho nên về nhà ông mới cầm miệng không. Thì kia mà khi ông lên xe, ông dẫn người ta đi thì ông nói thoải mái. Ông nói đông, nói tay, nói trên, nói trăng, nói củi cũng được hết trơn. Nhưng mà về nhà cũng được nói. Cho nên vì đó là lý do mà khi đi ông nói gì, khi ra ngoài ông nói gì. Có người mình là, có một cái bệnh là như vậy. Có cái bệnh là cái bệnh thường thiết tha nhân phi, tức là mình nói cái lỗi của người. Và nói lỗi người, các vị biết là con người mình nó đặc biệt, nó có hay là khi mình nói tới lỗi của người ta đó, là có những chuyện không có nên mình nói vô hay lắm, giống như mình người trong bụng không thấy chuyện đó đâu mà nói trời ơi có hành có hẹ có thỏi có nén, nghĩa là đủ thứ trong đó ngon lành lắm, coi như là cái giống như là mình người nghĩa là ở trong bụng và người mình tận mắt thấy, nhưng mà thật ra chuyện nó hoàn toàn không có. Đó là một trong những cái gọi là năng khiếu, nhưng mà đó là nghiệp báo của con người. Đó là năng khiếu, tức là nghiệp báo của con người, tức là con người thích thiết tha nhân phi. Thì bây giờ theo lời của Đức Phật dạy và những bậc cổ nhân á, thì khuyên chúng ta là cái bậc tự tri kỳ quả, tức là tự thấy được cái lỗi của mình. Và đây là đặc biệt trong cái đặc điểm của cái câu chuyện mình gọi là nó là gì? Nó là không có nên nhìn lỗi người, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm, tức là mình có làm được cái gì cho cuộc đời hay chính mình hay không. Thì chúng ta kết thúc lại là chúng ta có hai câu pháp cú. Câu thứ nhất á, là câu 49, câu thứ hai là câu 50, là cái người Sa môn thì theo hay là những người đệ tử của Phật đi vào trong cuộc đời này không có làm đau khổ cho cuộc đời. Những người xuất gia thì không có làm, không có nên làm phiền não, không có nên làm não loạn người khác. Và Đức Phật Ca La Tôn Đại đã nói lại là không phải nói cho các Phật tử mà nói cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo ở trong giáo hội không nên làm tổn hại người khác, không có nên nhìn ngó liếc xem coi họ có làm hoặc không làm, mà hãy xét coi việc của mình có làm hoặc không làm hay không. Đó, tức là Đức Ngài Ca La Tôn Đại Mâu Ni chỉ dạy cho hàng tỳ kheo như vậy. Tức là ở chung môn giáo hội thì đông lắm, nhưng mà các vị biết là nếu mà ở đông vậy nó sinh bất thiện, là mình cứ giờ mình cứ phân biệt là tại sao người ta làm, tại sao là người ta không làm, mà tại sao bắt tôi làm hoài. Cũng giống như là có nhiều người Phật tử vậy. Có nhiều Phật tử muốn đi vô chùa là muốn làm công quả, muốn tìm công việc để làm. Còn có nhiều người vô nói làm gì cũng bắt tôi làm hết, chuyện đông chuyện tây chuyện đen chuyện dưới chuyện gì cũng bắt tôi chứ. Trời, cái chùa mà lớn nhưng bắt con mình tôi coi à. Thì các vị biết là thật ra nếu mà mình có duyên có phước á, có được cái hạnh phúc á, để mình ở trong một cái chùa là nó đã quý giá rồi. Mà nếu mà quả thật là để mà mình trông coi bảo vệ đảm bảo được, nó cũng là một cái hành vi, một phước báo của mình. Và đôi khi nói trời ơi tôi coi chùa chắc nó khổ dữ lắm, mệt ghê lắm, cái chùa lớn thì bắt của mình tôi coi để đi trên thì dưới bắt của mình tôi chạy. Đó. Cho nên con người của mình là nó có cái khi đôi khi người ta muốn lập công bồ đức, tức là người ta đến ngay trong chùa này để lập công bồ đức. Mà lần trước thầy có nói đó là các vị mỗi ngày chỉ cần để là lấy cái chỗ mà quét rác ở trong chùa không đó, gọi là cho mà đặt công đức để vô lượng rồi, khỏi có nói tiếng nào nữa. Bởi vì khi mình quét rác vậy mình biết rằng đó là gì, cần tạo già lập địa thờ thờ phước huệ sanh, tức là phước và huệ cả hai cái đều sanh. Nếu không có tăng khách đến, không có người khách nào đến đó, thì cũng có thánh nhân, thánh nhân hành tinh, thánh nhân đi đó, họ đi, thánh nhân đi qua thấy chùa trang nghiêm sạch sẽ vậy, họ trung tâm kính phục, là lúc đó phước mình đức mình tăng lên. Và nếu mình làm một chút nào đó gọi là cái mà mình thấy, nghĩa là đi ngang qua mình thấy cái vòi nước ở trong cái robinet mà nó mở ai cũng quên tắt, mình chỉ cần là đi nghĩa là cái mà mình tắt nước trở lại để cho giảm thiểu, để cho chùa chuyện nó không có tốn nhiều, là cái đó là công đức mình tăng lên, đó là đức, từ là âm đức, cái từ từ đó nó sinh lên. Và mình đi ngang qua mình thấy một cái phòng toilet mà nó nghe rè mà đèn ở trái mà không ai đâu, mình đưa tay mình tắt đèn, là lúc đó là mình đã làm một công đức. Mình không thấy, mình cứ nói làm công đức là phải đi kiếm cái ông Phật, hay là phải chùi tới ngay cái mắt ông Phật, cái mặt ông Phật thì sau này cái mặt tôi nó mới đẹp. Còn cái toilet nó dơ quá, đi ngang qua đi ngang lại đó, trời ơi cái gì cứ bắt tôi vô toilet hoài, cái gì cứ bắt chùi toilet. Nhưng mà thật ra cái gì biết rồi, cái chỗ nào mà kêu hạnh phúc nhất là trong toilet. Nếu mà người ta vô cái ngồi trời cái toilet nó đang nghiêm sạch sẽ, tôi nói trời cái chùa này xong rồi kỹ lưỡng mà tốt quá. Chứ còn nếu mà người ta vừa vô vừa bịt mũi mà trong video mà chạy ra liền đó, thì người ta khổ tâm phiền não lắm. Mà khi người ta khổ đó thì phước mình không có tăng. Nếu mà ta vô ta thấy cảnh trang nghiêm hạnh phúc vậy mà tự nhiên là sanh tính tâm á, là người ta nói trời cái ngôi chùa này sao mà nó trang nghiêm nó quý giá quá, cho nên sao làm sao người ta để mình tu tập, thì lúc đó tự mình không làm cho mình đã độ được một người. Hoặc trong lúc nào người ta đang đau khổ chuyện cuộc đời vậy, rồi bây giờ cái là người ta không biết đâu, người ta đi ngang qua người thấy cái chùa nó trang nghiêm này, ta vô ngồi lại và tâm hồn người ta thanh tịnh, thay vì người ta muốn đi tự tử bây giờ người ta muốn sống trở lại, thì mình đã cứu sống một người. Công đức mình có như vậy chứ đâu có ai cho mình công đức đâu, đâu có ai cho mình phước báo đâu. Phước báo mình phải tự tạo, phải tự tìm. Và cái chỗ mà phước báo tự tạo tự tìm thì nó nằm ở chỗ này, tức là không làm tổn hại người khác bằng cái gì, bằng chính tự nhìn thấy lỗi mình mà đừng nhìn thấy lỗi. Thì trong hai câu pháp cú này nó kết thúc lại như vậy. Chúng ta cũng nhớ để thấy rằng là nếu mà một cái ý niệm mà cho chúng ta thấy rằng là ở thế gian này chỉ cần có một ý niệm sai thì chúng ta cũng sẽ khổ, và chỉ cần là đi chọn sai một đường thì chúng ta cũng sẽ bị phiền não. Thì thôi để chúng ta dừng lại câu pháp cú này. Bữa nay thầy bị bệnh cảm, thầy nói các vị nghe được không? Nếu rõ thì thôi để trước khi kết thúc thì kể câu chuyện vui các vị nghe để nó đỡ buồn ngủ. Bởi vì bữa nay ông thầy cũng nói giống con dịch, bị dịch gì. Thì các vị nghe đệ tử gửi về câu chuyện đó là cái bậc về cái gì, về bóp con khô, nói bóp con khô gì vậy nhớ con lừa và bóp con khô. Các vị nghe vậy tức là nói là có hai người kia, tức là một người nam một người nữ thì đi xe lửa, đi bằng đêm phải không, đi xe lửa đi một chuyến tàu mà sao mà nó ít người lắm, vắng những hai người đêm ở trên cái bằng toa trường ngủ á, thì có hai người nam và nữ lạ thôi, cho nên để giết thì vợ thì bao giờ mới kể chuyện với nhau. Thì bây giờ cái cô nghĩa là cô gái mới kể chuyện cho cái người kia nghe về câu chuyện là cổ tích, đó là có một cô vị vua trước khi mà đi ra ngoài đi xa đi săn thì nó mới nghĩa là dặn một cái người hầu, tức là người nghĩa là bảo vệ, mình gọi là người vệ sĩ vạm vỡ thanh niên đẹp ra, mới nói rằng phải bảo vệ công chúa, nếu mà làm công chúa hài lòng thì tốt, còn nếu không cần chúa thì bất cẩn sẽ chém đầu người. Thì các vị biết là giờ vua vừa đi thì bắt đầu ngày đầu tiên thì cái người vệ sĩ này vào phòng công chúa để coi công chúa có sai bảo không, thì vô nghĩa là thấy nghĩa là công chúa nằm kêu bằng theo đạo lõa thể, không có mặc gì đâu. Mấy vậy ông thấy tội nghiệp không, thấy sợ ông nên lấy cái chăn, cái áo ở trên cái theo lên đó dùng ông trùm lại cho công chúa, xong rồi ông đi ra ngoài, xong rồi qua ngày thứ hai nữa là ông trở lại nữa, thì đó là ông thấy công chúa cũng theo đạo lõa thể nữa, không biết làm gì, nói không có thấy gì, cuối cùng các người biết ông làm gì, lấy cái mền nữa là ông trùm lại cho thì công chúa, ông đi ra. Rồi qua tới ngày thứ ba ông vô cũng thấy cũng vậy nữa, không biết mà bây giờ coi lại cũng có mền, cũng có áo, biết lấy gì được. Cuối cùng chỉ còn thấy cái mạng, treo mạng, lấy cái mạng giật xuống, trùm lại rồi ông đi ra. Ông đi ra thì qua ba hôm sau thì bây giờ các người biết là vua về, vua mới khen tặng, hỏi rằng bây giờ trong ba ngày đó thì hỏi công chúa rằng có hài lòng không, và hỏi là bị vệ sĩ là có làm được cái công việc tốt, vệ nói dạ làm tốt, nghĩa là ngày dặn sau thì công chúa muốn gì thì tôi sẽ làm cái đấy, tức là công chúa thì nghĩa là không có đồ nên tôi lấy áo, không có áo thì tôi lấy mền, không lấy mền tôi lấy chăn bỏ lên. Thì vua khen nói vậy là tốt. Bây giờ quay qua công chúa nói này nó không có làm được gì trơn, tức là nó không có làm vừa lòng con nào, cho nên nghĩa là vua nghe công chúa nói vậy thì bây giờ bắt vệ sĩ đi chém đầu. Thì bây giờ đó là các vị biết là chém đầu thì ta mới hỏi rằng vị vệ sĩ nó chạy về mới hỏi nhà thông thái đó, bây giờ nếu mà ngài thông thái ngài phải làm gì, trong khi tôi đã khổ công đã như vậy rồi, tôi đã bảo vệ công chúa vậy tôi bị chém đầu, thì nhà thông thái nói rằng đó là đi lấy nghĩa là bó con lừa và bó con khô, để đó hỏi rằng đó là bó con khô đó mà hỏi con lừa, hỏi con lừa bỏ đó mà không cho con lừa ăn, con lừa không ăn. Thì vì thông thái nó hỏi cái người định vệ sĩ là cái bé biết con lừa nó mua nó giả, bởi vì nó có con khô mà nó mang, thì vị thông thái là người là con lừa, người là con lừa giả con khô, người kêu ăn con khô nó tôi ăn được, tôi phải con lừa nó, nhưng người là con lừa đó, nói vậy thôi. Thì như vậy là vị vệ sĩ bị chém đầu không. Tuy nhiên đó là trong câu chuyện đó nó có cái đoạn là khi mà xe lửa nó ngừng lại một trạm thì cái người đàn ông mơ phụ người phụ nữ nó xách vali, nó xách đồ xuống, thì khi bước xuống ra từ giả thì phụ nữ nó mới đưa tiền cho ông, nói không trời ơi sao mà con nghĩ sao vậy, tôi nói chuyện với cô cái đêm vui vẻ, bây giờ tôi đưa cô xuống cạm ngay có một ra tiền, nó không tôi ra tiền cho anh mua con khô. Bây giờ các vị muốn làm gì vậy? Hỏi các vị muốn làm gì vậy? Tôi đưa tiền cho con để con mua cỏ khô. Tôi đưa tiền dành để mua cỏ khô chứ, không? Câu chuyện đùa thế giới này, các vị thấy cái gì có thể xảy ra? Tức là nếu người ta làm được, làm tốt thì nữa, con không có nghĩa là đúng. Đúng với cái chức năng này thì nó không đúng với chức năng khác không? Cho nên thế giới này thì mình không nên nhìn thế giới theo một phương diện của mình để mà thị phi. Đôi khi mình thấy thế giới này nó là như vậy, cũng như mình thấy người Nhật Bản, thấy người Đại Hàn, thấy người Đài Loan họ sống như vậy, thì mình phê phán, mình cho rằng vậy là tốt hoặc là xấu, nhưng mà thật ra thì mình nên nhìn lại cái sinh hoạt của chính bản thân của mình là nó tốt hay là xấu, cũng hoàn mỹ cũng hoàn mỹ, không nên nhìn lộn người khác. Đó là cái quan điểm của Phật giáo và đó cũng là quan điểm của họ. Họ nói chuyện đùa, nói chuyện vui chút xíu thôi. Bây giờ các Phật tử chúng ta mọi người.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não khổ, tại nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô
trọn thành Phật đạo.